một sự việc, hiện tượng không tốt mà cũng không xấu. Tốt hay xấu là do cách tâm trí chúng ta diễn giải hiện tượng đó.
Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn trở lại podcast Đọc Sách với Nguyễn Việt Linh. Mình rất trân trọng mỗi tập mọi người đều dành thời gian quay lại lắng nghe và cùng thảo luận. Vừa qua, mình nhận được rất nhiều phản hồi và comment về phát triển nội dung podcast đến từ các bạn. Cảm ơn mọi người thật nhiều. Mình cũng không nghĩ là podcast của mình nhận được sự quan tâm hơn cả mong đợi. Hôm nay đã là tập thứ 10 và mình muốn thảo luận với các bạn về quyển sách Suy tưởng Meditation của Marcus Aurelius. Marcus Aurelius là một hoàng đế La Mã và ông là người cuối cùng trong năm vị hoàng đế La Mã vĩ đại trị vì đế chế La Mã từ năm 161 cho đến năm 180 sau công nguyên. Thời ông trị vì quả thực là một quãng thời gian vô cùng rắc rối và khó khăn đối với ông khi đế chế La Mã có quá nhiều biến động và các cuộc xung đột với các đế quốc lân bang. Nhưng trong suốt những cuộc đấu tranh này, ông không bao giờ bỏ cuộc. Trong những chiến dịch quân sự đó, hoàng đế đã viết nhật ký riêng mà ông không thể ngờ là sau này lại là một trong những tác phẩm triết học có ảnh hưởng lớn đến thế giới. Đấy là những suy nghĩ hàng ngày của Aurelius đã được ông ghi chép lại thành nhật ký. Các nhật ký của ngài ban đầu không có tên và được viết chỉ vì mục đích cá nhân. Chính vì nó không dành cho độc giả nên đây là một cuốn sách hơi khó hiểu nếu bạn nào đã và đang đọc nó. Đây có thể coi như là một sự thực hành chủ nghĩa khắc kỷ đến từ Marcus Aurelius. Marcus Aurelius không chỉ là hoàng đế mà còn là một triết gia khắc kỷ. Chủ nghĩa khắc kỷ là chủ nghĩa xem xét việc tự kiểm soát bản thân và coi sự bình thản là một cách để vượt qua các cảm xúc tiêu cực. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cuốn nhật ký này nhé. Với cốt lõi là từ chủ nghĩa khắc kỷ, cuốn sách đã ảnh hưởng rất lớn đến John Steinbeck và các tổng thống Mỹ như là Bill Clinton và Theodore Roosevelt.
Phần 1. Toàn bộ vũ trụ được chi phối bởi Logos. Từ Logos có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại. Có thể dịch thô là lý do là cái tạo ra mọi thứ trong vũ trụ và các quy luật của vũ trụ trong đó. Khi một người được sinh ra, địa vị của người đó sẽ được Logos xác định là tầng lớp nô lệ hay là tầng lớp quý tộc, bởi vì Logos luôn hoạt động, tạo ra quy luật để đưa vũ trụ về phía trước theo cách tốt nhất có thể, để tạo nên một vũ trụ ngày càng tốt đẹp hơn. Nên là nô lệ hay quý tộc thì cũng chỉ là một phần của Logos, là một phần tự nhiên để vũ trụ được tốt đẹp hơn. Khi hoàng đế Aurelius có những thời điểm khó khăn, ông giữ niềm tin rằng chúng phù hợp với kế hoạch lớn của Logos vì mọi thứ xảy ra là hoàn toàn chính đáng và không ai nên thay đổi. Nói nôm na theo kiểu chúng ta là mọi thứ xảy ra đều có một lý do của nó. Do đó, ngay cả khi phần lớn hoàng thân quốc thích của ông đã qua đời và các cuộc nổi dậy thách thức đế chế của ông, tác giả vẫn trung thành với niềm tin của mình rằng mọi việc xảy ra đều có một ý nghĩa, một lý do nào đó. 2. Cái chết là không thể tránh khỏi và không nên sợ hãi. Trong thời kỳ cổ đại, tỷ lệ tử vong sớm rất cao và tuổi thọ trung bình rất thấp. Vì thế, cái chết là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất tại thời điểm này. Tuy nhiên, tác giả lại có một góc nhìn khác. Hoàng đế Aurelius nghĩ rằng mọi người không nên sợ cái chết vì muốn loài, sống hay là chết đều là một phần của Logos. Vì thế, ngay khoảnh khắc một cơ thể bị chết đi thì Logos sẽ rời khỏi cơ thể đó và trở thành một phần của những Logos lớn hơn. Từ đó, linh hồn hay bản chất vừa rời đi đó sẽ tiếp tục được Logos tái sử dụng để hình thành nên các sinh vật mới, tiếp tục một chu trình bất tận này. Và hơn nữa, cái chết chỉ đến khi Logos cần, là một phần kế hoạch của vũ trụ để giúp vũ trụ tốt đẹp hơn, cho nên không có gì phải sợ hãi về cái chết. Aurelius đã nói rằng người vĩ đại nhất cũng sẽ chết, người giàu nhất cũng sẽ chết, các hoàng đế La Mã vĩ đại thời trước cũng chết, mọi người cuối cùng cũng sẽ chết. Vì thế, nếu hoàng đế Aurelius phải chết do tuổi già hay trên chiến trường, đó là số phận Logos sắp đặt cho và ông không thể làm gì để thay đổi nó. Thật vô ích khi phải sợ hãi một điều chắc chắn sẽ xảy ra. 3. Cuộc sống quá ngắn ngủi để hoang phí thời gian vào việc phàn nàn. Con người đều có thể chết tại bất cứ thời điểm nào, và vì chúng ta không biết lúc nào cái chết sẽ đến, điều quan trọng nhất là hãy luôn luôn là phiên bản tốt nhất có thể. Mặc dù tác giả không thích phải thường triều, ông không thích thường triều để nghe những chuyện tầm phào hay những lời nín hót, nhưng hoàng đế vẫn làm điều đó một cách vui vẻ, không phàn nàn. Ông ấy tin rằng không nên lãng phí thời gian ngắn ngủi trên đời để phàn nàn hay căm ghét trách nhiệm của mình. Suy cho cùng, nếu Logos để Aurelius muốn thường triều hàng ngày, thì ông ấy cũng nên làm vậy và đừng để những người khác, đừng để cả triều đình hay cả quốc gia phải hứng chịu sự phàn nàn của ông ấy. Hoàng đế tin rằng đây là nhiệm vụ của ông để phục vụ một kế hoạch lớn hơn của Logos. Và ngoài ra, bởi vì thời gian chúng ta có mặt trên trái đất rất hạn hữu, quan trọng nhất là phải hoàn thành nhiều việc nhất có thể, năng suất nhất có thể.
Phần 4. Logic rất quan trọng. Cảm xúc có thể giết chết những lý luận và gây hại không cần thiết. Nhìn chung là những người theo chủ nghĩa khắc kỷ đánh giá logic lý do quan trọng hơn những cái khác. Vì thế, những người đó tin rằng một tâm trí bình tĩnh và có sự phân tích sẽ tốt hơn là một tâm trí được điều khiển bởi cảm xúc và các mong muốn. Cách tiếp cận này trông có vẻ hợp lý bởi vì Logos về cơ bản là vận hành vũ trụ nhờ trật tự và logic. Đó là một hệ thống mà mọi thứ xảy ra là một điều tốt cho vũ trụ. Ví dụ, nếu chúng ta bị mất hành lý khi đi máy bay, tất nhiên chúng ta sẽ coi đó là sự xui xẻo bởi vì đồ đạc mất hết, hoặc chúng ta có thể coi đó là một sự thuận lợi bởi chúng ta có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường thiệt hại. Về cơ bản chất của một sự kiện, tình huống phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận nó. Bởi vậy, nếu chúng ta chấp nhận tiền đề rằng mọi thứ xảy ra đều tốt cho Logos, thì chúng ta nên nhìn nhận một sự kiện như một điều cần thiết để làm cho vũ trụ tốt hơn. Có thể việc mất hành lý sẽ giúp chúng ta có được tiền đền bù từ hãng hàng không, và do đó chúng ta có thể mua được những thứ đáng giá hơn. Phàn nàn những việc đã xảy ra là vô ích vì không thể thay đổi được gì. Hãy nhớ rằng cảm xúc là sự đối lập với logic. Đưa ra những quyết định dựa trên dục vọng hay những sự cảm tính sẽ tạo ra sự rối loạn trong tâm trí và rất khó để nhìn thấy bản chất trung lập của một hiện tượng. Chính xác là hoàng đế Aurelius không thích bị thúc đẩy bởi các cảm xúc như hối hận, căm ghét hay là ham muốn và mê đắm. Giữ cho tâm trí của mình luôn bình tĩnh, tự chủ và logic là điều cần thiết để cai trị đất nước hiệu quả. Và khi ông cảm thấy quá tải hay khó chịu, ông có thể nhìn lại vai trò của ông đối với Logos là một yếu tố của Logos và duy trì sự bình tĩnh, tự chủ. Phần 5. Khổ đau mà chúng ta thực sự chịu đựng là khổ đau từ bên trong, từ trong trí tưởng tượng của chúng ta. Cuộc sống của người La Mã cổ đại đầy ắp những hiểm nguy, nhất là đối với một vị hoàng đế, tra tấn, đầu độc và nhìn thấy những sự hy sinh trên chiến trường. Tác giả chọn cách đương đầu với các nỗi đau đó bằng cách tin rằng trải nghiệm các khổ đau cũng là một phần của Logos để làm cho thế giới tươi đẹp hơn, là yêu cầu con người đôi khi phải chịu đựng để một trật tự tự nhiên có thể được tiếp diễn. Thực tế là nhà vua đã mất gần 13 hoàng tử khi nhỏ và hoàng hậu cũng đã mất sớm từ khi còn trẻ. Tuy nhiên, ông luôn nhắc nhở mình rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do, đều cần thiết cho Logos và bởi vì Logos luôn hợp lý nên chống đối lại hiện tại, những gì đang xảy ra là thiếu tự nhiên. Và con người chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các quyết định của mình. Bất cứ thứ gì xảy ra từ bên ngoài là hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta và như thế là vô hại. Tại sao là như thế? Bởi vì Logos là một phần của mỗi người. Điều duy nhất ta có thể làm là chấp nhận hiện tại và tiếp tục mà không nên có những sự phàn nàn. Khi chúng ta phàn nàn là chúng ta chống đối sự tự nhiên, vốn dĩ đã là một phần của chúng ta và sự mâu thuẫn đó sẽ tạo ra nhiều khổ đau bên trong hơn.
Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục lắng nghe đến tận thời điểm này. Những ý chính từ quyển nhật ký suy tưởng của Marcus Aurelius cũng chính là một trong những cột lõi của triết học khắc kỷ. Vũ trụ và cuộc sống được vận hành bởi Logos, bởi tự nhiên, tạo ra một trật tự thế giới. Trong đó, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Chúng ta không nên phàn nàn về những việc xảy ra với chúng ta hàng ngày, bởi vì đó là một phần kế hoạch của Logos để làm vũ trụ tốt đẹp hơn. Chính chúng ta là người duy nhất có thể hành động và quyết định số phận của chúng ta. Kể cả khi người khác cư xử không tốt với chúng ta hãy cư xử như Aurelius, luôn bình thản, điềm tĩnh và sử dụng logic để tử tế với họ. Một sự việc, hiện tượng không tốt mà cũng không xấu, tốt hay xấu là do cách tâm trí chúng ta diễn giải hiện tượng đó. Tâm trí chúng ta có sức mạnh rất lớn, các yếu tố, sự kiện bên ngoài độc lập với tâm trí của chúng ta. Chúng ta rõ ràng là chịu đựng sự đau khổ ở trong trí tưởng tượng nhiều hơn là thực tế. Tâm trí của chúng ta là quyền lực tối thượng để quyết định hành động và lựa chọn con đường. Đồng thời, cuộc sống rất ngắn ngủi, chúng ta sẽ sớm được thay thế bởi thế hệ tiếp theo và không nên lãng phí thời gian. Chúng ta nên tập trung vào việc làm điều tốt nhất cho những người khác. Nói kiểu như là thay vì đòi hỏi cuộc sống phải thế này thế nọ mà chúng ta hãy cho đi nhiều hơn. Chúng ta nên suy nghĩ về tất cả những người đã từng sống trước chúng ta, những gì còn lại của họ bây giờ sau khi họ qua đời và những gì sau này sẽ còn lại của chúng ta. Mặc dù tất nhiên là chúng ta có thể thấy những sự thú vị và tích cực từ chủ nghĩa khắc kỷ, tuy nhiên, có một vài điểm mình muốn đặt câu hỏi, phản biện và thảo luận với mọi người về chủ nghĩa này và về quyển sách này. Hoàng đế Aurelius cho rằng logic quan trọng nhất, nhưng con người không phải là robot. Con người chúng ta là một sinh vật cảm xúc, không thể dùng logic hoàn toàn. Thứ hai, chủ nghĩa khắc kỷ coi ý chí tự nhiên, logos là tất cả, thế thì có khác gì đạo Hồi coi Thiên Chúa là tất cả. Và liên quan đến tôn giáo thì mọi thứ chỉ là chủ nghĩa, là niềm tin, chỉ là sự tương đối. Thứ ba, tâm trí có một sức mạnh to lớn. Niềm hạnh phúc của cuộc sống phụ thuộc vào chất lượng của tâm trí. Nhưng liệu chúng ta có thể kiểm soát được những tâm trí bên trong? Tại sao chúng ta có giấc mơ khi ngủ? Chúng ta nhận biết được sự hồi hộp, lo lắng. Nhưng kể cả khi chúng ta nhận biết được rồi, ta vẫn không làm cách nào giảm sự lo âu xuống. Để giảm sự lo âu, hồi hộp, chúng ta có thể xem TV, giải trí, nói chuyện với người khác. Tuy nhiên, đó là lúc chúng ta cần đến những yếu tố bên ngoài, chứ không phải là bên trong chúng ta. Và điều cuối cùng, nếu chúng ta hoàn toàn chấp nhận hiện tại, chấp nhận những gì xảy ra tự nhiên với chúng ta, tin rằng điều đó là đúng với Logos, thì liệu loài người chúng ta có tiến hóa được không? Liệu bây giờ chúng ta vẫn đang săn bắt hải lượm thay vì ngồi trước màn hình Internet và kết nối với thế giới? Như vậy chúng ta đã lướt qua quyển nhật ký của Hoàng đế Marcus Aurelius và có lẽ đã hiểu thêm phần nào về thuyết khắc kỷ. Cảm ơn mọi người đã tiếp tục lắng nghe. Mình muốn chúng ta thử áp dụng ghi nhật ký như tác giả. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ghi nhật ký sẽ giúp chúng ta cải thiện kỹ năng giao tiếp, bởi vì nhật ký phản ánh sự rõ ràng, hình tượng hóa những ý tưởng, suy nghĩ trong đầu chúng ta. Việc viết nhật ký còn giúp chúng ta quan sát được tâm trí của mình và nhận ra là trong đầu mình có rất nhiều suy nghĩ, câu chuyện tưởng tượng khác nhau, và những suy nghĩ tưởng tượng đó chỉ là thoáng chốc để nổi đi chứ không phải là từ bản thân. Chúng ta có thể ghi nhật ký bắt đầu ngày mới với kế hoạch, mục tiêu như thế nào và mình đang có được những cái gì, biết ơn những thứ mình đang có như thế nào. Chúng ta có thể ghi những suy nghĩ ngẫu nhiên không có ý nghĩa gì. Vào cuối ngày chúng ta lại tổng kết lại, review xem hôm nay chúng ta đã hài lòng với ngày hôm nay chưa, ví dụ như vậy. Bây giờ mình sẽ đọc thử một đoạn ví dụ về nhật ký của Marcus Aurelius. Tác giả khi ghi nhật ký thường dùng ngôi thứ ba, gọi là anh, tựa như hoàng đế đang được một người khác đang nhắc nhở. Cái này nằm ở trang 169. Sáng ra, nếu anh thấy khó ra khỏi giường, hãy tự nhủ, ta phải đi làm việc như một con người. Có gì phải phàn nàn khi ta phải làm cái công việc mà vì nó ta sinh ra, ta được đưa đến thế giới này để làm gì? Hay ta được sinh ra chỉ để nằm co mình trong chăn cho ấm, nhưng ở trong này khoái hơn? Vậy anh sinh ra chỉ để cho khoái, chứ không phải để làm việc và trải nghiệm. Anh không thấy cây cối, chim chóc, kiến, nhện và ông đi làm nhiệm vụ của chúng để làm cho thế giới trở nên trật tự nhất có thể theo khả năng của chúng. Còn anh thì không sẵn lòng đi làm công việc của con người. Tại sao anh không sốt sáng chạy đi làm cái công việc mà bản chất của anh đòi hỏi? Nhưng đôi khi chúng ta cũng cần phải ngủ, đồng ý. Nhưng tự nhiên đã đặt một giới hạn cho nó, cũng như với việc ăn và uống. Và anh đã vượt giới hạn, anh đã có đủ và còn nhiều hơn thế. Và không làm việc, anh vẫn còn làm ít hơn phần việc dành cho anh. Anh không yêu bản thân mình đúng mức, hay anh cũng yêu bản chất của anh và những gì mà nó đòi hỏi ở anh? Người yêu công việc, họ làm thì ăn mặc soàng xĩnh khi làm việc, thậm chí là đến quên ăn, quên tắm giặt. Phải chăng anh không tha thiết với bản chất của anh bằng người thờ khắc với bản khắc của anh ta? Vũ công với điều múa, kẻ keo kiệt với tiền bạc, kẻ đang ngoi lên trong xã hội với địa vị. Khi họ thật sự bị cái việc làm của họ nó ám, thì họ quên ăn, quên ngủ, chứ không rời bỏ cái việc đang làm. Phải chăng việc giúp đỡ người khác không có giá trị gì mấy với anh? Nó không bỏ công anh cố gắng. Các bạn thấy sao ạ? Như vậy chúng ta đã đi đến phần kết của tập 10. Rất hy vọng mọi người đã có thêm những thông tin bổ ích. Mình rất mong chờ phản hồi của các bạn về tập này và podcast này. Nếu bạn yêu thích, hãy subscribe, rate và review. Hẹn gặp lại mọi người ở các tập tiếp theo. Hãy tiếp tục phát triển và học hỏi để là những người xuất chúng. Mình là Nguyễn Việt Linh. Các bạn đang lắng nghe podcast Đọc sách với Nguyễn Việt Linh.